hôm nay ngày 16 tháng 4 âm lịch năm Kỷ Sửu, ngày hôm qua thứ bảy ngày rằm, ngày Phật đản, thiền viện chúng ta đã tổ chức một cái ngày lễ kính mừng Phật đản, và cùng với lễ nữa là tắm thánh tượng đản sinh, rất là trang nghiêm và hoàn mãn. Và cái buổi trao đổi cũng như là nói chuyện cùng các Phật tử hôm nay, chúng ta sẽ có một vài cái yếu tố liên hệ đến cái ngày đản sinh của Đức Phật, và cũng đồng thời cái yếu tố nó lên cái tính chất căn bản cho cái ngày ra đời của Đức Phật. Hôm nay cũng là một cái ngày rất là trọng đại đối với những người con, đó là ngày Maundy Day. Có lẽ là những người được làm mẹ thì sẽ có con mời đi đãi tiệc, hoặc là ăn uống hay là mua đồ. Còn không biết Father Day thì biết có mấy ông hôm nay chắc không có được gì, chỉ có mấy bà thì có con. Hay là làm chung luôn cả cha lẫn mẹ. Bữa nay mấy ông cha thì sẽ đi ké với lại mấy bà mẹ, bởi vì hôm nay là Mother Day chứ không phải là Father Day. Chúng ta sẽ nói về cái tinh thần của cái ngày Đức Phật ra đời. Đức Phật ra đời cũng được gọi là ngày của đấng từ phụ. Từ phụ là đấng cha già, hay là Đức Phật cũng như một cái người cha của chúng ta. Và ngày hôm qua thì chúng ta làm lễ để mừng Phật ra đời, tức là ngày ông cha của mình ra đời. Và nếu mà có hôm nay nữa thì ngày Mother Day thì cha cũng hết rồi. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một vài cái suy nghĩ về cái sự ra đời của Đức Phật. Vì cái buổi ngày hôm qua chúng ta không có nói hết được cái ý quan trọng của nó. Giống như các Phật tử biết là chúng ta làm đệ tử của Đức Phật, hay là chúng ta làm một người Phật tử, tức là đi theo con đường của Đạo Phật. Đạo Phật là cái bằng con đường của sự giác ngộ, của sự tỉnh thức. Và mục đích của chúng ta đi theo con đường giác ngộ tỉnh thức để được làm Phật. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng khi chúng ta xác định được cái ngày Phật ra đời. Vì khi mà Đức Phật ra đời, nó còn được gọi là ngày bình minh của chân lý. Tức là nhờ có Đức Phật ra đời, có được một ánh sáng chân lý. Thật ra thì dù Đức Phật có ra đời hoặc không ra đời, thì người ta cũng sanh lão bệnh tử, cũng sinh ra rồi lớn lên rồi già rồi chết. Và dù Phật có ra đời xong rồi cho đến bây giờ thì con người cũng sinh ra lớn lên rồi già rồi chết. Như vậy tại sao chúng ta suy nghĩ về cái ngày Phật ra đời nó có ảnh hưởng thế nào cho cái dòng chảy của nhân loại? Và tại sao chúng ta trở thành người con Phật, tức là đệ tử của Đức Phật, hay là đệ tử là một Phật tử đi theo con đường của Đạo Phật? Vì là một người Phật tử, chúng ta phải xác định được những cái suy nghĩ, cái hành động trước khi mình đi, nghĩa là tu tập theo một cái đường hướng hay là một cái tôn giáo nào đó. Nói về cái tính chất mà bình minh của nhân loại, để cho chúng ta có thể suy nghĩ rằng dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời, thì những cái chân lý về vô thường, về vô ngã, nó vẫn tồn tại. Về nhân quả vẫn tồn tại, đó là chân lý. Nhưng mà Đức Phật là cái người đã tu tập để chứng ngộ được cái chân lý đó, cái chân lý mà vô thường vô ngã đó, và Ngài thực hành đồng thời hướng dẫn cho cái nhân loại đi theo một cái đường hướng để nghĩa là chúng ta nắm bắt được những cái chân lý sự thật mà không rơi vào con đường mê vọng và khổ đau. Hay nói một cách khác, tức là để chúng ta có được cái yếu tố giải thoát. Bởi vì nếu mà chúng ta giống như mọi người cũng sinh lên, cũng lớn cũng già, nhưng mà không có được yếu tố giải thoát á, thì cuộc sống có nhiều khổ đau. Và khi mà khổ đau bị dồn đến một bước đường cùng, mình gọi là bị bức ngặt, hay gọi là bị nữa là áp lực nhiều quá, thì con người trở thành nữa là khổ não đến mức độ điên loạn. Ngay cả bây giờ có ánh sáng của đạo Phật và một số tôn giáo mà con người vẫn rơi vào con đường của điên loạn, cũng khổ đau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những người đó không có cơ hội để tiếp cận, để học được cái chân lý này. Trong khi chúng ta làm người Phật tử, chúng ta có một cái may mắn, may mắn được học được cái ánh sáng hay là cái cách thức để tiếp nhận chân lý, hay gọi là để sống với chân lý đó. Vì vậy mà Đức Phật ra đời, Ngài nói trong kinh rằng tất cả các Như Lai ra đời đều một cái yếu tố duy nhất, để nghĩa là vì mục đích gì đó, vì an lạc, vì hạnh phúc của chúng sanh và loài người mà Đức Phật ra đời. Như vậy Ngài ra đời cho đến khi Ngài nhập viện, đến bây giờ hơn 1.500 năm đã trôi qua rồi. Cái gì Ngài đã để lại cho đời? Đó là những cái chân lý và những cái cách thức sống mà người ta có thể thực hiện và đạt được mức độ giải thoát. Nếu mà chúng ta suy nghĩ lại cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta mới thấy rằng cái yếu tố mà Ngài ra đời rất là rõ ràng là nhằm để khai thị, tức là cái bằng mở bài chúng sanh thấy được cái chân lý mà nó đã có sẵn từ trước tới nay, chứ không phải là sau khi Ngài ra đời nó mới có. Không phải là như vậy. Ngài muốn cho chúng ta thấy được cái sự thật về nó là gọi là một cái Phật tánh, cái sự sáng suốt mà ai cũng đều nghĩa là có sẵn trong thâm tâm của mình hết. Hay nói nó một cách khác là Đức Phật bất sinh và Đức Phật bất diệt. Cho nên mình đón Ngài, đón mừng cái ngày đản sinh của Ngài, giống như ngày hôm qua Thầy có nói rằng mình làm một cái lễ sinh nhật là cho những người đang sống, chuẩn bị đón sinh nhật cho một người, hay là cho cha, cho mẹ. Mỗi năm đó tới ngày sinh nhật mình mừng tuổi cha mẹ mình, gọi là đón sinh nhật. Nhưng mà Đức Phật đã nhập niết bàn 2.500 năm, chúng ta vẫn mừng ngày sinh nhật của Ngài, tức là Happy Buddha Birthday, tức là chúng ta mừng cái ngày Phật ra đời. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái mà Đức Phật ra đời và cái mà chúng ta đang đón mừng đây không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà đó là muốn nói lên cái tính chất giác ngộ nó hằng hữu, nó sống trong con người chúng ta, hay là cho thế hệ mà chúng ta được truyền thừa, hay là chúng ta được nói là ân hưởng từ Đức Phật. Cho nên Đức Phật vẫn còn sống, hay nói một cách khác là cái Phật tánh của chúng ta vẫn còn sống. Và chúng ta chọn cái ngày rằm tháng 4 đó để đánh dấu cái người mà chứng minh, cái người mà thực nghiệm được cái giáo lý đó đã truyền đạt và dạy dỗ chúng ta. Cho nên chúng ta mừng ngày Đức Phật ra đời. Vì hiện tại trong lòng của các vị hay là trong bản thân Thầy cũng có một Đức Phật, có một Phật tánh sáng suốt. Nhưng mà chúng ta dị dụng, chúng ta sử dụng chưa hết mức. Nó tóm lại là vì mình còn một số những cái tham chấp, những cái ham muốn, cái che mờ Phật tánh của mình đi. Mà trong cái bài mà kệ mừng khánh đản mình có đọc đó, tức là do tham sân chấp ngã nên quên hẳn đường về. Tức là bởi vì mình tham, mình sân, rồi chấp cái bản ngã của mình, cái tự ngã, cái ta của mình, cho nên mình quên hẳn đường về. Và tình ái si mê tù trong lục đạo. Do cái tình, do cái ái, tức là cái bằng cái ái tình, nó giống như một cái tù vậy đó, nó nhốt tù của mình lại. Mình đã bị tù trong lục đạo, trong sáu đường sinh tử luân hồi bao nhiêu kiếp. Nói rất là rõ như vậy. Chứ không phải là chúng ta không có Phật. chúng ta có Phật tánh, chúng ta có sáng suốt, nhưng mà vì tham, vì sân, vì tình ái, cho nên như là bước vô cái dòng nó rồi nó lẫn quẩn, nó mê mờ. Và kể như giống như mình nói rằng trong một cái cuộc sống con người hôm nay, mình đón mừng cái ngày chủ nhật hôm nay là ngày mới rồi đây như vậy. Làm cha làm mẹ thì phải có tình ái, phải có thương yêu con cái, mà ngược lại con cái cũng thương yêu cha mẹ. Và khi mà chúng ta bảo vệ cái tình đó và chúng ta trân trọng cái tình đó, cũng đồng nghĩa rằng chúng ta phải gìn giữ nó. Và như vậy chúng ta sẽ tiếp tục sự mê mờ, chắc chắn là như vậy. Do vậy cái đạo Phật hay là Đức Phật trong chúng ta không phải là cái mục đích nghĩa là hoàn thiện mức độ là mỗi người đều có khả năng thành Phật rồi con người nghĩa là lập tức thành Phật, mà mình gọi là bỏ hết tất cả những cái tình ái chi tiết đó, tình ái của cha, của mẹ, của vợ chồng, con cái không có thể bỏ được, không thể bỏ được trong một lúc. Bởi vậy các vị thấy rằng 2500 năm trôi qua đi, từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ không nghe có một vị nào Phật khác đản sinh nữa. Nhưng mà thật ra nghĩa là Đức Phật lúc nào cũng đản sinh hết đâu. Trong cái tâm tưởng, trong cái tư tưởng Bồ Tát Đạo, hay gọi là trong cái ý thức giác ngộ, lúc nào mà chúng ta có ý thức giác ngộ là lúc đó có một Đức Phật đản sinh. Và lúc nào chúng ta có bị những niệm nữa là tham sân chấp ngã phiền não, hay gọi là cái bằng tình ái tù đày, thì lúc đó Đức Phật nhập Niết Bàn. Tức là cái sự giác ngộ chúng ta bị suy sụp rồi. Ngày của mẹ hay là ngày của cha, các vị thấy rằng đó là chúng ta có một cái tình cảm rất là tha thiết đối với những người thân yêu của mình. Vì chúng ta làm người mà ai cũng có một cái sự nghĩa là liên hệ về máu thịt, liên hệ về nghĩa là huyết thống. Cho nên khi mình nói về mẹ mà mình không buồn á, mình không thương á, thì không đúng. Bây giờ dù có người đi xuất gia hoặc người tại gia cũng vậy á, nếu mà các vị đọc trong quyển Đường Xưa Mây Trắng cũng vậy, khi mà Đức Phật trở về hoàng cung á, là những người thân yêu của ngài có nghĩa là mẹ kế mẫu, tức là bà Mahavasa Ba Đề, hay là Jayudala, tức là cái người mà trước kia cùng nghĩa là vợ chồng, và những người em út thân, người nào cũng khóc hết trơn, người nào cũng rơi lệ, bởi vì đó là tình cảm và đó là chất liệu cuộc sống. Cho nên khi mình nói về mẹ ngày mai ở đây thì mình sẽ nghĩ rằng nhà thơ người ta đã hiểu được, người ta dùng từ cái chữ là cái mẹ, tiếng gọi từ khi còn bập bẹ cho đến khi trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Khi nói vậy, cho nên bây giờ mình tới già của mình cũng chưa hiểu hết được cái chiều sâu của cái từ mẹ. Vì toàn bộ cuộc sống của mình, mẹ có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu, cho cuộc sống, cho tình yêu và hạnh phúc. Tất cả những gì mình đang có sẽ liên hệ tới cái từ của mẹ, và trong đó như là nó phải có từ của cha. Không có cha thì sẽ không có mẹ. Và nếu mình nói rằng mẹ đó thì cái đẹp, cái thương yêu của mẹ, mẹ là ngàn cánh hoa lê, cách bè hạnh phúc, con về bến mơ. Hay là mẹ, mình nói một cách khác là mẹ ơi năm tháng còn văng vẳng tiếng hát ầu ơi của mẹ luôn, từ thở xa xưa còn thấm nặng trong hồn con trẻ đẹp thiên thu. Tháng 4 này đó cũng là ngày của Phật ra đời âm lịch, và tháng 5 này cũng là cái ngày mà mới đời đây là ngày của mẹ, và tháng 4 âm lịch này cũng ngày mà của thầy mất mẹ. Và cũng trong tháng 4 này cũng là ngày mẹ thầy chuẩn bị đưa thầy vào đời. Tất cả một cái sự liên đới đó để cho chúng ta biết rằng là khi Đức Phật ngài ra đời hiện thân là một đấng từ phụ, hay là nói theo tục ngữ thì một nhà thơ Phật giáo nói rằng Đức Phật là người mẹ. Vì chúng ta có mẹ hiền Quan Thế Âm, chúng ta có vô số Đức Phật, vô số Bồ Tát đều là những người mẹ. Vì cái tấm lòng từ bi thương yêu đó mà gọi là Đức Từ Phụ. Nếu mà Đức Từ Phụ nhìn qua cái lăng kính về Đức Phật ra đời, thì các vị thấy rằng Đức Từ Phụ có thể làm gì? Đức Từ Phụ có thể làm bạn, giống như một người cha vậy, làm bạn của đứa con. Đức Từ Phụ làm bạn dẫn em bé đi chơi, em bé cuộc đời ơi hạnh phúc là vô hạn. Đức Từ Phụ tức là Đức Phật á, Đức Từ Phụ làm cha hay là Đức Từ Phụ làm anh để cùng em trò chuyện, nhưng mà Đức Từ Phụ làm em để cùng anh thề nguyện. Đức Từ Phụ làm mẹ hay là Đức Từ Phụ làm cha, cái công sinh thành dưỡng dục. Nhưng mà nếu mà Đức Từ Phụ ở trong vai trò của một người thầy đó, thì Đức Từ Phụ sẽ làm gì? Sẽ đưa mình vào trong diện mục, sẽ thấy được cái diện mục. Bởi vì nuôi tuệ mạng con vào, đưa con về diện mục, tức là để đưa cho mình thấy được diện mục. Người ta nói rằng cái người thầy với một người cha vậy, quân sư và phụ. Nếu mà Đức Từ Phụ làm cha thì cái công sinh thành dưỡng dục của người cha, mà nếu Đức Từ Phụ làm thầy thì Đức Từ Phụ sẽ đưa mình trở về diện mục, tức là thấy lại cái mặt thật của mình. Và nếu mà Đức Từ Phụ tức là Đức Phật làm mẹ đó, thì với một cái đại từ tâm bao la thương yêu chúng sanh, và chúng ta sẽ bắt đầu nhìn cái lăng kính về Đức Phật như vậy. Và như vậy chúng ta hiểu được cái giá trị của ngày mà bình minh chân lý, tức là ngày mà Đức Phật ra đời. Khi mà chúng ta hiểu được những điều đó rồi, chúng ta mới thấy rằng cái từ mà Phật bây giờ nó không còn là một Đức Phật ngồi ở trên bàn thờ nữa. Không còn gì nữa. Bởi vì với một người học Phật phải thấy rằng là Đức Phật trong đời thường và yếu tố giải thoát của Đức Phật trong đời thường, thì chúng ta mới có thể mang được cái chất liệu Phật giáo, hoặc là mang được Đức Phật đi khắp cả mọi nơi. Chứ nếu mà chúng ta đóng khung Đức Phật trong một cái gọi mình gọi là cái bằng thần thánh hóa, hay là một cái biểu tượng hóa của tôn giáo để trên một bàn thờ, thì Đức Phật sẽ bị mình gọi là hạn chế cái sự nữa là cái bằng mang lại cái trí tuệ hay là cái tuệ giác chúng sanh. Khi mà nhà thơ Đồ Vũ cũng nói rằng đó là Phật là quê mẹ thương yêu, kinh là những tiếng sáo diều thiết tha. Nghĩa là cái tiếng kinh nó trở thành cái tiếng sáo thổi rất là thiết tha, rất là êm ái cho gì? Cho sự thương yêu, cho cuộc sống, cho mình đạt. Và các Đức Phật được nhìn qua một lăng kính, Phật là hương, Phật là hoa, hay là gọi là cái bằng cái tiếng chi mà không Phật lời nào không kinh, cái gì cũng có thể có Phật ở trong đó. Bởi vì Phật là tuệ giác, là sự giác ngộ, là sự tỉnh thức. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái lời Phật nói, Ngài nói rằng Ngài ra đời chỉ vì một mục đích duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để cho mọi người đều thấy được cái tỉnh thức, cái sự giá trị giác ngộ của từng cá nhân. Chứ không phải Phật ra đời là để thần tượng hóa Ngài. Vì vậy mình mới nói Đức Phật là cha già, là từ phụ. Chứ mình không nói Đức Phật là một cái gì đó nó thiêng liêng, nó cao cả quá. Và như vậy bắt đầu mình hiểu, bắt đầu mình học về tại sao ngày Đức Phật ra đời có một cái giá trị lớn. Mặc dù dù ngày có ra đời hoặc không ra đời thì vẫn có sanh lão bệnh tử, dù ngày có ra đời hoặc không ra đời thì vẫn có nhân quả, vẫn vô thường, vẫn vô ngã. Nhưng mà ngài là người nghĩa là đã thực nghiệm được cái chân lý đó và hướng dẫn chúng ta để biết được rằng chúng ta cũng có những cái năng lực giống như ngài. Bởi vậy khi mà chúng ta làm Phật tử, chúng ta có cái hạnh phúc là chúng ta sẽ học được những cái yếu tố giống như khi mình bản thân Đức Phật, ngài nữa là còn làm thái tử, hay là Đức Phật đã xuất gia để trở thành Phật, ngài cũng giống như mọi người thôi. Bởi vậy khi mình đọc bài kinh, mình thấy rằng Đức Phật, các vị biết là Đức Phật đi khất thực xong rồi ôm mình bác đi khất thực xong rồi về rồi ăn no đàng hoàng, rồi bắt đầu nghĩa là cái bằng trải tọa cụ lên rồi cũng bắt đầu giảng kinh. Cho nên Đức Phật cũng như chúng ta, Đức Phật cũng cần phải đi nghĩa là cái bằng ăn cơm phải no rồi bắt đầu giảng kinh. Và nếu mà các vị đọc kinh Tạng A Hàm thì các vị thấy rằng đó là cái hình ảnh của Đức Phật á, nó đơn giản và nó hài hòa trong cuộc sống. Khi một bà la môn nghĩa là Đô Na gặp ngài đi với một cái dáng đi khoan thai vậy, Mới hỏi Ngài là ai vậy? Ngài phải trời không? Nó không. Nói Ngài phải là cái bậc A-tu-la không? Nó không. Nói Ngài phải là chư thiên không? Nó không. Nói Ngài phải là loài người không? Nó không. Vậy Ngài là ai vậy? Đức Phật nói là như như hoa sen mọc lên giữa bùn nhơ, không bị bùn nhơ làm cho nó mất đi cái hương đẹp, cái hương cái hoa của nó, và không nhiễm bùn nhơ, ta là Phật là Như Lai. Tức là cũng sinh ra giống như một con người, cũng loài người, giống như mà cái loại hoa sen mà nó mọc ở trong bùn mà không bị nhiễm. Cho nên trong đạo Phật mới thường thường các vị thấy rằng đó là biểu tượng bằng những hình ảnh của hoa, hoa sen. Đức Phật là như vậy. Bây giờ chúng ta có thể trở lại cái ngày sinh của Đức Phật. Nếu mà các vị lên trên lầu, các vị thấy rằng cái lễ đài đã được thiết kế rằng Đức Phật đã đi trên bãi bước hoa, hoa sen. Đều là những cái yếu tố mà mình gọi là một trong những cái yếu tố đặc thù để biểu hiện về cái đạo Phật trong tương lai. Vì Đức Phật là một con người sinh ra bình thường như con người khác, nhưng mà không bị nhiễm trần, không bị trần làm cho trở thành ô uế và khổ đau. Cho nên là Ngài đi trên những bước hoa sen. Hoa sen từ cái bùn nhơ vượt lên và nở những hoa đẹp và tinh khiết. Cũng giống vậy, tất cả mọi chúng sanh đều có khả năng giống như Ngài, nhưng mà mình thì thích lỗi bùn nhơ hơn. Cho nên vì vậy mình chưa được, nghĩa là trở thành những cái cành hoa sen để vượt lên trên. Chỉ có đơn giản có sự cách biệt khác nhau là chỗ đó mà thôi. Và khi các vị hiểu được điều đó rồi, các Phật tử sẽ thấy rằng cái hình ảnh của Đức Phật á, nó có những cái nữa là yếu tố mà mình nói rằng trong tương lai. Nếu mà nói về trong kinh điển của Đại Thừa đó, của Nam, của Bắc Tạng và Nam Tạng, nó có hai sự khác biệt nhau giữa ngày của Đức Phật, nghĩa là sự ra đời của Đức Phật và sự hình thành trong cái đời sống hoằng pháp của Đức Phật. Chẳng hạn như là của nghĩa là Nam Tạng á, thì nói rằng nghĩa là Đức Phật 29 tuổi ngày xuất gia và 35 tuổi thành đạo, cho nên nghĩa là 40-45 năm hoằng pháp lợi sinh. Nhưng mà Bắc Tạng á thì không phải. Bắc Tạng thì ngược lại, nó rằng nghĩa là thái tử, tức là Đức Phật chỉ có 19 tuổi đã xuất gia rồi, 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, và 31 tuổi là đã thành Phật, và 49 năm hoằng pháp lợi sinh. Hai cái thời điểm lịch sử nó khác nhau giữa Nam Tạng và Bắc Tạng như vậy. Cho nên Bắc Tạng mới dùng cái hình ảnh mà các vị thấy rằng đó là bãi cái hoa sen đó, cũng để nói rằng đó là cái bằng Đức Phật ngồi nghĩa là bãi thất nghiêm tinh thiền tọa, tức là Đức Phật đã nghĩa là liên tục trong 49 ngày thiền tọa để chứng thành Phật quả. Để giống như là những cái hoa sen, trong bãi bước hoa sen nó trong 49 ngày đó, Đức Phật đã tham thiền để cuối cùng chứng ngộ, giải thoát khỏi cái sự nghĩa là mê mờ của cuộc đời. Và nghĩa là cũng trong 49 ngày thiền định, hay cũng là một cái quá trình hoằng pháp lợi sinh, 49 năm hoằng pháp của Đức Phật. Đó là tư tưởng của Bắc Tạng. Nhưng mà mục đích duy nhất mà chúng ta có thể thấy được, và chúng ta thấy được cái yếu tố đản sinh, hay là cái yếu tố ra đời của Đức Phật, hay là của đạo Phật, là yếu tố của giải thoát. Vấn đề của nó là chính ở chỗ đó thôi. Và các vị thấy rằng khi Đức Phật ra đời, và cho đến hôm nay đạo Phật mà được tồn tại, hay là đạo Phật nghĩa là có những cái yếu tố quan trọng, là vì cái yếu tố giải thoát của đạo Phật hay là bản thân của Đức Phật á, nó mang hai yếu tố chính á, là thứ nhất á là giải thoát, thứ hai là bình đẳng. Cho nên Ngài ra đời ở trong một cái cương vị giống như mình nói là rất là cao sang, là con của vua, của hoàng tộc, nhưng mà Ngài đã trở lại thành một cái đời thường, từ một con người bình thường. Cho nên khi Ngài bắt đầu đó là từ bỏ cung vàng địa ngọc, bỏ đi những cái áo nữa là gấm lụa cao sang, rồi Ngài mặc vào những cái áo mình gọi là rất là thô sơ, đổi chiếc áo đó, và từ một con người ngồi trên ngai vàng, Ngài trở thành một con người đi chân không, từ một con người nữa là ăn tất cả những thức ăn ngon vật đẹp được cung phụng, thì Ngài bắt đầu phải là trở thành một cái đời sống đi sinh để nhận được thực phẩm một cách bình đẳng. Bởi vậy khi mà Ngài trở về cung lần đầu tiên, Ngài đi khất thực với nghĩa là 300 trong đường xưa may mắn là đi với 300 vị khất sĩ, thì Ngài là một trong 300 người đó. Thì lúc đó nghĩa là vua đi xe ngựa đến, vua mới thấy, mới nghĩa là tới xong rồi mới ngạc nhiên, nói rằng tại sao mà Ngài trở thành một cái người khất sĩ vậy, tức là cái người phải đi ăn xin vậy, trong khi cái dòng Sakya, tức là dòng Thích Ca, là dòng vua chúa mà. Thì Đức Phật nói rằng đúng rồi, nghĩa là dòng Sakya là dòng vua chúa, nhưng mà nếu mà đã trở thành một người khất sĩ, tức là chư Phật ba đời đều là khất sĩ, cho nên Ngài đã trở thành một khất sĩ. Và cái điểm, cái yếu tố đặc biệt trong cái từ mà Ngài muốn nói, Ngài nói rằng là trong cái chỗ mà nghĩa là đi sinh hay là đi nghĩa là khất thực đây của chư Phật ba đời này, có một yếu tố rất rõ ràng, rất đặc biệt mà cho đến hôm nay mình biết đó là yếu tố giải thoát của đạo Phật. Ngài nói điều đó là gì? Là để thể hiện cái tinh thần giữa bình đẳng, cái khất sĩ vừa nghĩa là vừa khiêm cung mà vừa bình đẳng. Cho nên Ngài nói rằng là Ngài nhận được một cái củ khoai từ một cái người rất là bình thường, nhưng mà cái tâm cung kính giống như là một cái món ăn hoặc là một cái thức ăn của một vị vua. Tức là cái vị đi khất thực á, khi nhận được cái thức ăn từ dù là một củ khoai, mà cái tâm khiêm cung của cái người nhận á, coi cái thức ăn đó cũng giống như trang trọng quý giá như của một vị vua. Và cũng đồng thời với cái nhìn đó để thấy rằng tất cả mọi người dù ở trong một cái hình thức rất là bình dân, rất là nghèo nàn, một bà già cho một củ khoai, cũng qua một cái lăng kính đó, cái nhìn đó, trở thành một cái người phải là cao thượng và vĩ đại. Từ cái chỗ cái tâm mà khiêm cung và cái tâm nữa là gọi là bình đẳng đó, phá trừ được cái bản ngã và cái tự ngã, cái mà gọi là làm cho con người tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về. Những cái điều đó cũng giúp cho chúng ta thấy rằng nếu mình học được đạo Phật mà mình không học được cái yếu tố mình gọi là giải thoát dung dị hay gọi là bình đẳng của đạo Phật á, thì bây giờ mình có làm Phật tử bao lâu nữa mình cũng cảm thấy tự kiêu lắm, tự hào lắm. Nhưng mà thật ra làm Phật tử không có gì để tự hào cả. Giống như mình làm thế nào mà các vị đi ở ngoài thế gian này mà các vị đừng có thấy rằng người ta dòm mình nó nói ô đây là một Phật tử. Thật ra đạo Phật hay là trong tính chất của Đức Phật ngày ngày ra đời, Ngài không có truyền đạt cho chúng ta điều đó. Cho nên khi các Phật tử mà đọc trong một cái quyển sách của ông Lâm Thanh Quyền nói là nếu mà lúc nào mà các Phật tử đang lại Phật, đang bái Phật, đang cầu nguyện với Phật, mà lúc đó đó là cái con, đứa con nít của mình, đứa con thơ dại của mình, nó khóc nữa là nó kêu đòi mẹ đó, thì ngay lúc đó các Phật tử phải chạy đến với đứa con của mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc đó nghĩa là đứa con nó không cần Phật mà nó cần mình. Đứa con nó không cần Phật mà nó cần mình. Nó cần cha, nó cần mẹ. Cho nên chúng ta cũng sẽ thấy được cái chất liệu Phật á, qua cái nhìn trong cái lăng kính, có nghĩa là lúc đó Phật cũng không phải cần chúng ta. Bởi vì Đức Phật không phải là ngồi để cho mình nghĩa là cầu cạnh mình lễ lại, mình bái sinh rồi nói nghĩa là bây giờ tôi đang hành lễ, tôi đang lại Phật, cho nên con khóc thì kệ nó, nó là kêu người ta đem đi chỗ khác, nó muốn nhìn tới con của mình. Nếu mà chúng ta hiểu gì, chúng ta sẽ hiểu sai về cái Phật chất và cái tính chất gọi là yếu tố giải thoát. Cho nên ông Lâm Thanh Huyền cũng viết cái câu chuyện, ông nói vậy. Ông nói có một cái người đi giữa sa mạc, có hiểu không? Đi giữa sa mạc hay lạc lõng dưới sa mạc, đói khát khổ sở ghê lắm. Cuối cùng nữa là đi mới gặp được một cái đèn. Và khi gặp được cái đèn rồi, cái giống như là cái chuyện mà cái đèn thần đó, Alibaba cái đèn thần á, cái lưng cái đèn chà, cái lúc đó hiện ra một người khổng lồ. Hiện người khổng lồ mừng quá, nói tôi là người khổng lồ, cho nên nữa là tôi là một vị thần. tôi sẽ nghĩa là giúp đỡ cho thân chủ của tôi, cho nên nghĩa là ngài cần gì ở đâu. Thì lúc đó cái người mà đói khát của nó, ta giờ cần gì, đói mà, cho nên ta cần thức ăn, ta cần đồ ăn. Nó bây giờ ở đây giữa sa mạc này, cho nên tôi chưa tìm được đồ ăn cho ngài. Nói vậy là làm gì giờ, tôi khát nước quá vậy, tôi cần nước. Nói rằng ở đây là sa mạc mà nó khô khan ghê lắm, không có nước được. Nó đã là cái bụng đói, không có đồ ăn, khát không có thứ nước. Như vậy thì bây giờ nó là tôi bị nghĩa là đói khát lạnh lẽo, bây giờ có cái là có áo quần lạnh lẽo không, nó cũng không có đồ ấm nữa. Nói vậy là ông làm ông thầm làm gì? Ông hiện lên, ông nói ông là tôi tớ của tôi, ông hiện lên để ông nói là ông giúp đỡ tôi, giúp đỡ từ gì cho tôi. Bây giờ ông nói cho tôi rõ một câu là ông giúp đỡ thì tôi cái gì? Thì các ông khổng lồ nói rằng nữa là tôi có thể cho ngài một điều, hỏi gì? Cho ngài Phật pháp. Ông định nghe xong ông xỉu ông chết luôn. Ông đâu cần Phật pháp đâu, phải không? Một cái người ở giữa sa mạc vừa đói vừa khát vừa khổ sở sắp chết rồi, và cái người khổng lồ này nữa là cái bằng không cung cấp được gì, không cung cấp được áo, không cung cấp được nước, không cung cấp được nghĩa là sự nghĩa là đồ ăn, mà nói rằng là tôi có thể cung cấp cho ngài Phật pháp. Vậy là Phật pháp là gì? Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là nếu một kẻ nữa là đói, chúng ta giúp đỡ cho họ sự yêu thương và cho họ sự no đủ, đó là Phật, đó là pháp. Và lúc mà người ta nghĩa là cần cái sự ấm cúng, cái sự thương yêu mà chúng ta có thể chia sẻ được, đó là Phật pháp. Chứ không phải Phật pháp mà cái mà chúng ta suy nghĩ rằng là đợi nữa là một cái yếu tố giống như mình trong một ngôi chùa mà để trở thành Phật mới gọi là Phật pháp, không phải vậy. Cho nên cái người kia nghe xong rồi là ngã xuống xỉu là chết luôn. Điều đó cũng có thể nghĩa là cho chúng ta một cái nhìn, một cái lăng kính rất rõ về cái yếu tố ngày của Đức Phật ra đời, cái tính chất giải thoát, cái tính chất mình gọi là dung dị ở trong đời sống của đạo Phật. Tuần rồi thầy có nói đó, các vị biết rằng nữa là khi mà các vị tỳ kheo họ đi khất thực vậy đó, là họ đã nữa là gọi là khất sĩ, là vì họ đã có truyền đạt được hai chất liệu sống rất là mạnh. Cái người cho đó là học được cái lòng bố thí tri ân. Người cho ra tức là người nghĩa là các bạn học được cái lòng bố thí, buông bỏ những cái tham chấp của mình. Và cái người nhận, cái người được đi sinh là từ bỏ được cái tự ngã, cái ta, cái tham luyến cá nhân của mình, và cho mình là người cao thượng hoặc là giàu có hơn kẻ khác. Bây giờ mình trở thành kẻ ăn xin rồi đó, hạ đi cái bản ngã, cái chấp ta của mình, thì con người sẽ đạt được giải thoát. Đó là yếu tố mà đạo Phật đã đi vào đời. Tại vì Đức Phật khi ngài ra đời ở trong một xứ Ấn Độ, ngài mới thấy rằng đó là chúng sanh trong đời này và kể cả trong tương lai, cái khổ nhất của chúng sanh là gì? Là chỉ có hai con đường để tạo thành tham ái thôi. Đó là gì? Đó là ăn và mặc. Cho nên bây giờ các vị biết rằng người ta sợ nhất là ở gần một quốc gia rất là mạnh, rất là lớn, đó là Trung Quốc. Cái số lượng của người lên tới hơn 1 tỷ người là bắt đầu tất cả bây giờ chỗ nào cũng có đồ, sự phát triển của đồ của Trung Quốc, của China, của Tàu, cái gì vậy? Là vì nghĩa là cái nhu cầu của sự phát triển của ăn và của mặc. Cho nên nghĩa là gặp nhau là hỏi hai vấn đề. Vấn đề là làm ăn, vấn đề là tiêu xài, vấn đề mặc phải dùng. Cho nên vì hai cái chỗ đó, ăn và mặc và tham ái đó, làm cho con người khổ đau và làm cho con người tham chấp và không giải thoát được. Cho nên Đức Phật xuất hiện, ngài mới đã sử dụng nguyên cả một cái quá trình suốt 45 năm hoặc 49 năm hành đạo của ngài đều là gì? Đều là du hóa, đều là khất thực. Từ cái yếu tố đó ngài đưa đến cho cái thế nhân, cho chúng sanh ngày hôm nay có một cái nhìn, có một cái lăng kính rằng nếu con người vì tham chấp, vì hình thức, vì khổ đau, thì con người chủ yếu của đạo Phật ra đời là giúp đỡ con người giải thoát khổ đau. Mà lúc nào mà mình không còn tham, không còn chấp nữa, mình bớt đi cái tham, bớt đi cái chấp, thì mình sẽ bớt đi khổ đau. Cho nên nếu mà các vị học ngài trong kinh A Hàm, mà các vị đọc một cái câu thấy rất là quan trọng. Chư đệ tử hỏi Đức Phật rằng nếu mà tóm tắt tất cả những yếu tố mà quan trọng nhất mà trong đạo Phật á, trong những gì của Đức Phật nói, ngài có thể nói chúng con nghe một cái câu mà yếu tố quan trọng nhất trong kinh hay là trong những lời dạy của ngài không? Đức Phật nói được chứ. Thì các tỳ kheo hỏi rằng thưa ngài, như vậy là câu đó là gì? Thì Đức Phật nói rằng đối với tất cả đều không chấp trước. Đó là cái yếu tố hay gọi là có thể tóm tắt toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Không có một câu đúng không? Có nghĩa là không chấp trước là giải thoát. Như vậy là yếu tố mà Đức Phật ra đời, là yếu tố mà Đức Phật nói trong toàn bộ kinh điển bây giờ mình đang học, đều là không có chấp trước. Người nào không chấp trước thì người đó được giải thoát. Cho nên Đức Phật nói thêm một câu rằng, nếu người nào mà tin được câu đó và thực hiện được câu đó là tin được hết giáo lý Như Lai. Và người nào thực hành được điều đó là người đó đã thực hành được toàn bộ giáo lý Như Lai. Cho nên các Phật tử nhiều khi mình thấy kinh Đại Tạng Kinh nhiều lắm, tới nữa là mấy ngàn quyển mình đọc không hết đâu, làm đâu đủ sức một quyển sách là mình đọc không xong rồi. Nhưng mà nếu bây giờ mình hiểu câu nói của Đức Phật, Ngài nói rằng đó là tất cả yếu tố toàn bộ những gì trong kinh điển Đức Phật có thể gom lại một câu, nghĩa là cái bằng tất cả đều không chấp trước, không chấp mắt. Người nào không chấp trước, không chấp mắt thì người được giải thoát. Mục đích của đạo Phật là như vậy, là giải thoát. Bây giờ chúng ta đi ngược lại một vấn đề. Khi hiểu được yếu tố giải thoát của đạo Phật rồi, mình mới hỏi rằng tại sao, cái gì làm cho mình ràng buộc, cái gì làm cho mình bị chấp mắt? Chỉ có ba cái mà lâu nay cứ học hoài cũng có thuộc nên cũng không làm xong được. Tức là tham, là sân, là si. Nó mấy cái này nó làm cho mình phải chấp mắt, nó bấu, nó cắn ở trong cái tâm thức của mình nhiều đời nhiều kiếp quá. Cho nên bây giờ bỏ đi rất là khó khăn, muốn buông bỏ rất là khó. Bởi vậy người ta nói tu tức là chỉ cần nghĩa là cái mình buông là xả, đừng có dướng gì trơn. Là giống như mình đi giữa chợ, đi tục lốt giữa chợ không có dướng gì trơn, thì con người nó được tự do hoàn toàn. Học Phật cũng vậy, học Phật là nếu mà người nào đạt được cái trình độ rồi mới thấy rằng cái giáo lý của đạo Phật nó thâm thâm vi diệu. Nếu mà các vị đọc báo, các vị thấy rằng trong báo Bình Luận họ viết một cái câu chuyện về Đức Chúa Giêsu. Họ nói rằng có một cái vị nữa là cái linh mục của Ấn Độ kể một câu chuyện của Chúa Giêsu, thì đó là một câu chuyện thôi. Linh mục tức là người tu tập Thiên Chúa giáo, người Ấn. Vì đó là một người tu đức, cho nên nghĩa là ông ta kể câu chuyện thế này. Ta kể chuyện là một bữa nọ nghĩa là Giêsu, người ta đưa Giêsu đi coi nghĩa là đá bóng. Và hai đội bóng đó là một đội là Tin Lành và một đội nghĩa là Catholic, tức là đội Công giáo. Hai đội nghĩa là đấu với nhau. Đó là cái tờ báo Việt Luận viết vậy. Và trận đấu rất là căng thẳng, rất là hào hứng. Thì lúc đó nghĩa là cái đội Tin Lành ghi một bàn, cái nghĩa là Đức Giêsu mới nghĩa là giơ tay hoan hô, thảy nón lên hoan hô. Rồi một lát sau, 15-20 phút sau, đội nghĩa là Catholic tới đội Công giáo ghi lại một bàn, gỡ quà 1-1. Giêsu cũng thảy nón lên, giơ tay hoan hô. Thì bây giờ có một cái người ngồi kế bên đó, giống như người coi bóng đá mà mình gọi là ghiền bóng đá, người bên nói rằng: ủa ông đi theo đội, ông ủng hộ đội nào, ông tới đây ông tôi ủng hộ đội nào vậy? Bây giờ nghĩa là Đức Giêsu mới trả lời rằng: tôi đến đây để thưởng thức bóng đá không? Thưởng thức bóng đá tức là thưởng thức nghệ thuật bóng đá thôi, chứ không ủng hộ đội nào đâu. Thì cái ông này cũng phiền muộn lắm, cũng giận dữ lắm, quay qua nói với khác là: đúng hắn là một kẻ vô thần, một kẻ vô thần. Thì trên con đường về đó, cái vị linh mục của Ấn Độ mới kể lại trên đường về, mới nói với Đức Chúa Đức Giêsu về cái việc mà tín ngưỡng tôn giáo bây giờ ai cũng nghĩ rằng nghĩa là mình đúng và nghĩa là Thiên Chúa sẽ nghiêng về hướng mình, và những ngoại đạo khác và những tôn giáo khác là những kẻ nghịch lại. Thì Đức Giêsu nói rằng chính vì vậy mà ta chỉ tin tưởng con người chứ không tin tưởng tôn giáo. Vì chính những người gọi là tôn giáo đó đã treo ta lên và đóng đinh trên cây thập tự giá. Cái câu chuyện rất là quan trọng, các vị suy nghĩ gì? Cho nên học Phật cũng vậy, chúng ta học cái mà chúng ta học được, cái nghệ thuật hay là cái mà giống như mà Giê-xu đứng coi bóng đá vậy. Vấn đề là cho bằng thưởng thức bóng đá chứ không phải ủng hộ đội tuyển. Chúng ta học Phật để chúng ta có được một cái nhân cách, có được một cái sống, chúng ta có được một cái sự cái là sờ chạm hay gọi là thực nghiệm được chân lý, chúng ta được giải thoát, chứ chúng ta không phải vì tôn giáo. Ngày nay con người vì tôn giáo mà con người phải đấu tranh, con người phải khổ sở, con người phải hơn thua. Và ngày Đức Phật ra đời, ngày đã nói rằng đó là tất cả chúng sanh đều có bình đẳng như nhau, từ một cái kẻ nghèo nữa là hèn hạ cũng có khả năng làm Phật, thì làm sao mà còn sự đấu tranh nữa. Cho nên những cái yếu tố đó mình cũng thấy là cái yếu tố giải thoát của đạo Phật. Và ngay ngày Đức Phật ra đời, mình mới thấy được cái yếu tố bình đẳng, tức là từ một con người làm con của vua hay là được làm vua, Đức Phật bỏ hết để trở thành một cái người nghĩa là cái phần dung sĩ. Từ ở trong cung điện của Đức Phật, nghĩa là ngày Đức Phật nằm xuống, tức là ngày nằm biết bàn ở một cái rừng gọi là Câu Thi Na. Và cho đến ngày nay mình học Phật cũng vậy. Nếu mà các Phật tử đến rằng đó là các Phật tử học Phật, các Phật tử đảnh lễ Phật, các Phật tử chia sẻ được cái kinh nghiệm gì, mỗi lần mà các Phật tử lên trước cái tượng Phật, các Phật tử đảnh lễ thật là sâu, thật là yên ắng rồi, các Phật tử mới thấy rằng trong tâm hồn mình nó có một cái sự bình lặng, nó có một cái sự thanh tịnh, và chính mình có được chứ không phải ai có thể mang lại được cho mình. Cũng như khi mà mình học được nữa là trong ba cái giáo lý, nghĩa là giới, định, tuệ vậy. Giới nó giống như là cái bằng nữa là một cái vòng tròn hay gọi là một cái bao phủ của bóng đèn, làm cho cái ngọn đèn không có chao đảo. Định là khi không có cái không bị gió thì cái ngọn đèn nó đứng lại một chỗ, và lúc đó khi mà cái ngọn đèn nó đứng lại một chỗ thì tự nhiên nó có ánh sáng. Cho nên khi các Phật tử ngồi thiền, các Phật tử ngồi yên lặng thì lúc đó cái tâm của các vị nó hoàn toàn thanh tịnh, nó hoàn toàn lắng xuống, những cái chuyện sao động, những chuyện muộn phiền này kia nó lắng động rồi, tự nhiên con người mình sáng suốt, quang minh lên. Và lúc đó mình có thể là thấy được cái chất Phật, cái chất giác ngộ của mình. Thì Đức Phật ra đời cũng một mục đích đó, ngài muốn chỉ, ngài muốn trao truyền chúng ta biết rằng là trong tất cả mọi Phật tử đều có cái tính chất đó. Ngày nay mỗi lần mà các vị thấy rằng người ta cúng bái hay là người ta thờ phụng á, ở chỗ làm ăn vậy người ta thờ nghĩa là ông thần tài, ở nhà người ta thờ ông địa này kia, thậm chí là khi mình nghĩa là muộn phiền, mình mệt mỏi chuyện gì á, mình buôn bán không được, mình cúng thần tài. À, rồi bây giờ nghĩa là mình mất cái gì đó mình cầu không được, mình cầu không địa, mình cúng để giúp cho ông địa. Nhưng mà thật ra là do cái tâm của mình nó bấn loạn này kia mình quên hết. Nhưng mà chuyện gì mình cúng ông địa xong rồi mình nhớ lại, mình nghĩ rằng nhờ ông địa giúp mình. Địa người ta ngày xưa người ta dùng cái từ địa tức là tâm địa của mình, bởi vì trong tâm mình giống như mình đất cái gì cũng có đâu. Và mỗi lần vậy các vị cứ tưởng tượng rằng nghĩa là chính mình, nhiều khi mình thấy cái thân trên vai mình tới luôn, mình đi kiếm hoài thân, nhất là mấy người hơi lớn tuổi một chút rồi lẩm cẩm. Có nhiều người thậm chí là mang mắt kiến mà vẫn đi tìm mắt kiến. Tại vì sao vậy? Tại vì lúc đó mình bị nghĩa là loạn, cái tâm của mình nó trao động ghê gớm. Và thế gian này cũng giống như vậy. Cho nên cái người học Phật là cái người phải nghĩa là trải cái tâm mình, học được Phật là mình trải được cái tâm mình ra, sống một cái đời sống giản dị bình đẳng. Giống như nãy mình nói là cái chất liệu của đạo Phật vậy. Khi mình thậm chí khi mình đang đến lễ Phật, mình đang làm gì vậy, nhưng mà nếu mà con mình khóc thì mình phải lo cho con mình, bởi vì lúc đó con nó cần mình. Mà lúc đó không phải là Phật cần mình, mà lúc đó con cần mình. Mà mình hiểu tính chất học Phật cũng giống như vậy. Thì khi các Phật tử đi vào trong chùa rồi, các Phật tử đi ra ở mảnh đời này, các vị sống ở chỗ nào, làm việc gì như vậy, tự nhiên nữa là Phật pháp nó lưu hiện ở trong cuộc con người của mình, từ cách nói năng, hành động, ý nghĩ gì vậy? Mình chỉ sống với một cái đời sống rất là chân chánh, rất là rõ ràng, rất là trân trọng ngày giờ. Bởi vì bây giờ nếu mà các vị ngày hôm qua các vị nhớ rằng đó là sống trong hiện tại, trân trọng trong hiện tại, bây giờ ngày hôm qua các vị có ăn ngon cách mấy nữa, nó không có trở lại. Và cái yếu tố quan trọng nhất là cái yếu tố nữa là có thể thấy được trong hiện tại, sống trong đời hôm nay có một cái giá trị. Thế bây giờ mình tiếc nuối quá khứ hay là mình nghĩ là lo lắng về quá khứ, mình ước mơ về quá khứ cũng không được gì. Và nếu mà các vị có lo lắng quá trong tương lai, các vị cũng không có được gì. Đó, Đức Phật á, Ngài ra đời, Ngài cũng nói như vậy. Ngài nói rằng là ta muốn mở con mắt tuệ giác cho tất cả mọi chúng sanh đều có thể bình đẳng và thấy được hạnh phúc trong thực tại. Nếu mà trong đời nay các Phật tử được hạnh phúc thì trong đời sau được hạnh phúc. Và cái yếu tố mà mình nói rằng Đức Phật ra đời có một cái giá trị, giống như thầy nói như nãy, là trước kia người ta cứ nghĩ rằng là chỉ có ai đó, chỉ có những đấng siêu nhân mới được hạnh phúc. Có những người tu hành ghê gớm lắm để đạt được cái gì mới được hạnh phúc, còn tất cả mọi người không ai được. Không phải vậy. Đức Phật Ngài nói rằng là tất cả mọi người vì mình quên lãng đường về, do những cái tham ái nó ngăn che. Chứ thật ra mọi người trong chúng ta, người nào cũng có một cái đức tánh rất là sáng suốt, rất là bình đẳng. Và như vậy cái đức tánh mà sáng suốt bình đẳng đó, mà ngày nay mỗi lần mình làm lễ Phật ra đời là mình mừng, hay gọi là mình mừng cho Đức Phật của chính chúng ta. Ai cũng có Phật ở trong lòng. Nói một cách khác hơn, khi mà các Phật tử thấy rằng là trong những cái yếu tố hội ngộ đó, mình biết rằng trong một đời của mình nó có ba cái, có ba điều mình phải suy nghĩ thật kỹ và học thật kỹ. Ba điều đó là gì? Có những cái mà mình thấy rằng bây giờ, một là thời gian, hay là lời nói, ba là cơ hội. Ba điều này nếu mà nó đi qua rồi đó thì mình không thể nào lấy lại được. Thời gian, lời nói và cơ hội. Cho nên nữa là cơ hội, các vị biết không? Mất cơ hội là có thể không bao giờ có thể làm lại được. Lời nói của mình, khi mình nói ra rồi đó thì mình không thể nào lấy lại được. Cho nên ba cái yếu tố mà mình phải học là thời gian, lời nói và cơ hội. Chính vì chỗ đó mà sự ra đời của Đức Phật, Ngài nói rằng là trong cái trạng thái định tĩnh mà Ngài 49 ngày mà Ngài nghĩa là ngồi một cách nghĩa là yên lặng trong 49 ngày để cho toàn bộ tất cả những cái gì mà thuộc về vọng tưởng điên đảo của Ngài nó lắng đọng xuống toàn bộ hết. Để rồi Ngài mới chứng được tam minh, Ngài chứng được lục thông. Và ngay lúc đó Ngài mới thấy được rằng tất cả những sự thật của thế gian này, và cái mà con người lâu nay mê mờ khổ đau chỉ có một cái duy nhất thôi, là chấp mắt và chấp trước, ngã và bản ngã của mình. Cho nên chính vì chỗ đó mà tóm tắt tất cả giáo lý A Hàm này chỉ nói câu rằng đó là tất cả đều không chấp trước. Thì đó là giáo lý của Đức Phật. Như vậy hôm nay các Phật tử mình đi chùa, mình đi chùa hay là mình trở thành Phật tử, thì cái đầu tiên các Phật tử học được điều gì? Buông bỏ. Đừng có để gì dưới trên. Đừng có nghe người ta nói mà cũng làm cho mình dưới. Đừng có nhìn thấy cái này cũng làm cho mình dưới. Cái gì cũng làm cho mình khó chịu hết trơn. Và các vị cũng biết rằng là trong một cái tập thể, trong một cái chùa vậy là nó vô số chuyện hết trơn. Mà cái gì mình cũng dướng rồi là con người mình nó khổ ghê gớm. Các vị biết rằng là ở trong một cái mà mình gọi là cái tập thể như vậy nè, bá gia bá tánh này nè, trời ơi tôi nói nhiều chuyện không cách gì chịu nổi. Cho nên có nhiều người họ nói rằng khi vô chùa nói ít khi nào gặp thầy lắm, với lại cái là họ nói là biết thấy thầy khó, thấy người thầy không muốn gặp ai mà làm vậy, biết gì không? Sợ dướng. Sợ dướng lắm các vị không? Cái gì cũng có thể nghe, cái gì cũng có thể thấy. Từ cái chuyện đó là sinh hoạt, cái chuyện ăn uống, cái chuyện đi đứng, cái chuyện ăn mặc, cái gì cũng có thể làm cho người ta dướng. Mà dướng cái nào thì khổ cái đấy. Giống như bây giờ, ví dụ như một người ăn mặc đi thì đâu có dính dáng tới mình, nhưng mà hai ta ngồi lại người ta nói gì mặc vậy đó, ăn vậy đó, nó làm cho người ta khổ sở. Bởi vậy cho nên chỉ có từ mà toàn bộ giáo điển A Hàm chỉ kết thúc chút là kêu yếu tố giải thoát của Đức Phật ra đời và yếu tố giải thoát toàn bộ trong đạo Phật làm cho người ta được hạnh phúc ngay trong đời này. Cho nên vì vậy mình học được gì? Nếu mình đi chùa mình học được gì? Học được cái mà nếu mà các vị chịu khó mà buông xả toàn bộ. Bởi vậy một cái mà mình nói rằng khi tất cả các Phật tử đọc hết các bản kinh rồi, lúc nào các Phật tử cũng đọc bài Bát Nhã. Thật sự các Phật tử đọc Bát Nhã thật nhiều. Đọc xong rồi nó gọi là cái bậc thâm nhập trong con người của mình. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là hành thật là sâu vào trong Bát Nhã, tức là trong cái trí tuệ đó để thấy rằng nghĩa là ngũ quẩn này dây không, tức là buông hết mọi thứ là yếu tố chính của A-hàm. Cho nên nếu mình sám hối, các vị đọc thử bài sám hối, các vị thấy rằng nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý mình cái gì nó cũng dướng hết ra đó. Giờ đây ngồi đây mà dưới đó nấu phở nghe mùi rồi đói bụng rồi nhưng mà các vị biết không, nó không phải đơn giản vậy thôi. Phở vậy nhưng mà không biết nó ngon không nữa, thấy chưa? Nhưng mà ăn phở mà không có miếng ớt cũng không chịu nữa, thiếu miếng chanh nó cũng không chịu nữa, cho phở mà không cho chanh. Nhưng mà chưa đủ đâu, cho nên mỗi lần mấy người mà bán shop bán đồ ăn ở ngoài Karamata nói nè, bán quán thì phục vụ khổ sở ghê gớm lắm, một tô phở có 5 đồng 7 đồng thôi mà phải đi 7 lần mới ngồi chúng cho thêm chút nước béo, mới ngồi chúng thiếu hành, thiếu gì, thiếu giá, rồi giá sống, rồi có nhiều người giá sống ăn đau bụng cho nên làm ơn trụng giùm. Cho nên bán một tô phở khổ sở ghê lắm, 5 đồng bạc phải đi ra vô 7 lần. Điều đó đã thấy rằng nữa là cái khổ của người ta nó không phải là thực tại, mà nó do người nghĩa là dướng vào, mắc vào, chấp vào cái gì đó. Cho nên mình mới thấy rằng nữa là khi Đức Phật gài ra đời đó, Ngài đã bắt đầu nghĩa là thực hiện cái chân lý đó bằng chính hình thức của Ngài. Từ ngai vàng điện ngọc, từ cái chỗ mà người ta tôn trọng, từ cái chỗ mà cái bằng tốt đẹp nhất đó, Ngài trở thành một con người không có gì nữa chứ. Có người mà cái bằng đi vào trong một cái lịch sử có 4 câu kệ thôi, tức là gì? 4 câu kệ để biểu tượng toàn bộ cả cái giáo lý của Đức Phật. Một bát cơm ngàn nhà, một thân chơi dầm xa, muốn thoát đường sinh tử, xin ăn ngày tháng qua. 4 câu nói vậy. 4 câu đó là căn bản toàn bộ. Nghĩa là một thân rồi một bát cơm, tức là nhất bát thiên gia vạn, cô thân dạng lý dung, dục vi tinh sinh tử sự, thì khắc quá độ xương thu. Toàn bộ cái giáo trình của Đức Phật, Ngài đã nghĩa là đi như vậy. Trên cái bước chân Ngài, mình thấy rằng bước chân Ngài đi trên 7 bước hoa sen, nhưng mà thật ra là 7 bước hoa sen là gì? Là ở dưới sình lầy, ở dưới bùn mà không có dính, có nghĩa là ở trong tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta mà không có dướng mắt. Cho nên là nói rằng trong 6 căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt á, mắt thấy sắc thì thường hay bận biểu. Bận biểu là gì? Là đẹp, là xấu, là nên, là hư, là thích, là không thích. Đó. Rồi tai, tai ưa nghe những điệu nữa là âm thanh. Các vị biết cái lỗ tai của mình đó, nó cũng rắc rối, nó rắc rối từ chỗ này là dướng mắt 6 căn 6 đầm nó mà nó làm cho con người không giải thoát. Và yếu tố đó được lặp đi lặp lại trong quá trình người học Phật. Thậm chí có nhiều người nói một câu rất là thấy dễ thương, nói trời ơi là cái thầy tụng kinh tôi nghe mê, mê tụng kinh, tốt cái đâu gì sai xấu không, nhưng mà nghĩa là ngay cả khi mình mê cái tiếng, giống như mình mê cải lương, mê tụng kinh, nghe mê nghe giảng vậy, nó đều có tính chất mê trong đó, và nó làm cho con người không có kiểm soát được chính mình. Từ nghĩa là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, rồi lưỡi nếm vị, người ta chỉ dướng chừng đó thôi. Và còn một cái giáo lý mình gọi là cái phần căn bản của yếu tố giải thoát là rằng đừng có dướng mắt. Nếu khi nào mà các vị có thể học được điều đó thì các vị đi chùa nào cũng được hết trơn, và các vị đến học với thầy nào các vị thấy cũng an ổn hết trơn. Tại con người của mình nó đã có nhiều chuyện khổ rồi, đừng có đeo mang chi nữa cho nó khổ. đi vào chùa, đi nghe kinh, mục đích là có nghĩa là để cho nên là giải quyết, để cho thông suốt được tư tưởng và sống một đời sống an ổn. Chứ nếu mà mình cứ phải dướng mắt, cái nào mình cũng dướng ở đâu thì các vị thấy rằng đó là tội nghiệp. Mỗi lần mình đảnh lễ Phật đản sinh, mình thấy mình tắm rửa, tắm rửa Phật, tức là tắm rửa tất cả những cái gì dướng mắt, những cái gì ô nhiễm của mình đó. Mà ba cái mà dướng mắt ô nhiễm của mình là tham, là sân, là si, mình tắm rửa. Và cái mục đích tắm rửa đó là để nghĩa là cái phần lột, để là giải bỏ hết những cái dính mắc trong vô lượng kiếp của mình. Chứ không phải mình tắm cái tượng đó là đản sinh, hay mình tắm Đức Phật. Giống như lần trước thầy nói rằng nếu mà tội nghiệp ông Phật một năm mới tắm một lần mới dơ, chịu không nổi, chịu không nổi, không ai chịu nổi. Nhưng mà tắm cái đó cũng chỉ là một nghi thức để cho mình thấy rằng đó là chính cái con người của mình khổ đau dằn vặt cái kiếp người này. Đức Phật ra đời là để nghĩa là bình minh của giác ngộ, là để cho nghĩa là cho mình thấy được rằng nếu muốn được giải thoát thì mình phải tắm rồi. Tắm rửa tức là rửa sạch hết tất cả những tham ái, những phiền não của mình. Cho nên nghi lễ đó mà cần phải có suy nghĩ. Và chúng ta cũng vậy, cái yếu tố mà chúng ta đến với đạo Phật cũng là chỉ một mục đích duy nhất là giải thoát thôi. Mà muốn giải thoát là phải không có dướng mắt. Cho nên nếu người nào đi đến chùa học Phật, đi đến chùa để lại Phật, hay là đến chùa tụng kinh, nhưng mà càng dướng mắt chừng nào thì các vị đã đi sai cái con đường của đạo Phật và sai cái yếu tố đản sinh của Đức Phật. Nó nói một cách rất là rõ ràng vậy. Cho nên các Phật tử có thể suy nghĩ rằng nữa là đời sống của một người học Phật và trình độ của một người học Phật á, càng đi chùa càng học Phật nhiều chừng nào thì con người càng tự tại, con người càng nhẹ nhàng, các người càng thông dung chừng đấy. Và nếu muốn được như vậy á, thì cái đầu tiên phải làm gì? Không có dính mắt. Và cũng giống như Đức Phật vậy, các vị biết rằng đó là cái hình ảnh của Đức Phật đó là mặc cái chiếc y á, nó không có tay nữa. Cái y là thường thường là không có tay, có mai tay như vậy. Và ngay cả các vị biết là ở dưới là cái gì gọi là cái xà rông á, cũng không có ống nữa. Ống nó là ống 100, buông ra là không dính gì hết. Từ cái cách, từ cái y cho đến cái cách nghĩa là ăn mặc, cho đến cái cách nghĩa là ra đi, 45 năm và 49 năm Đức Phật đã sống vậy. Đức Phật muốn nói với chúng ta một điều rằng tại vì con người tự mình làm khổ mình thôi, tự mình tham, tự mình chấp, tự mình nghĩa là cái mình dính mắc chuyện này chuyện kia, rồi tự mình cũng thương yêu, rồi cũng tự mình thù hận. Cái thế gian này nó vốn bình thường vậy, bình đẳng. Cho nên là nói vậy đó, rồi các vị cứ suy nghĩ. Cho nên đôi khi bản thân mình cũng vậy, sợ dướng mắt lắm. Dướng mắt nhiều thì mình khổ nhiều, mà nếu dướng mắt ít thì con người mình nó hạnh phúc. Và điều này không có ai cam đường cho mình được hết. Các vị cứ nhớ một điều vậy, không có ai dạy cho mình được ở đâu mà phải chính mình có thực hiện được. Ngày Phật đản trở về, mỗi lần một lần như vậy đó, thì nghĩa là thầy rất là thâm trọng, rất là suy nghĩ đến tại sao Đức Phật đã nhập niết bàn cách đây hơn 2500 năm rồi. Mà mỗi lần mình mừng Đức Phật ra đời, các vị biết rằng có nhiều người nữa là nhìn thấy Đức Phật đản sinh và nhìn thấy cái ánh sáng của Đức Phật, nó rơi nước mắt. Tại vì mình cảm xúc cảm động, vì chính nhờ có một người nói lên cái yếu tố về sự thật cuộc sống. Và nếu bây giờ mình làm Phật tử mà mình không hiểu được cái yếu tố đó thì nó uổng cho mình lắm. Cái quý giá mà Đức Phật mà để lại cho mình, cái gia tài mà Đức Phật để lại cho mình đó, không phải là cái tượng hay là không phải lễ lại, mà cái yếu tố, cái giáo lý trao thượng và cái mà Đức Phật trao truyền cho các vị biết là gì không? Đó là tính chất giác ngộ giải thoát, không có dướng bận. Còn những cái vật chất như Đức Phật mà Ngài đã bỏ, như là ngai vàng, điện ngọc hay là cái cả danh quyền, Ngài đã bỏ hết rồi. Như vậy mình làm đệ tử Phật, mình đâu có đi theo nó làm gì, mình đâu có muốn ham muốn nó làm gì. Chất liệu chính của đạo Phật là tuệ giác. và chỉ có tuệ giác đó mới cắt đứt tất cả mọi vướng mắc để giúp cho con người trở thành giải thoát tự tại ngay trong đời sống này. Và Đức Phật nói rằng tất cả các Phật tử đều là Phật tương lai, ai mình cũng có thể thành Phật hết. Mà nếu muốn thành Phật chỉ mình có một con đường duy nhất là giống như Ngài, không có vướng mắc gì nữa rồi, không có nghĩa là không bị ràng buộc cái đó, không có bị nữa là khổ đau trong tất cả các cái việc mình gọi là cái bằng tham ái. Thì lúc đó các vị hiểu được cái giá trị mà mình đi chùa để trở thành người con Phật. Nó có rất nhiều bài thơ ca tụng về đời sống của Đức Phật hay là ngày ra đời của Đức Phật, nhưng mà lại nghĩ là cái mà cái phần đáng ca tụng nhất của cái ngày mà Đức Phật ra đời mà người con Phật có thể suy nghĩ rằng là có thể thực hiện được, tức là cái đời sống giản dị, cái đời sống nghĩa là không tham chấp, cái đời sống không vướng mắc và yếu tố để giúp cho người ta được giải thoát, thì đó các Phật tử mới xứng đáng làm người con Phật. Chứ nếu lúc nào mình đi chùa mình vướng mắc đủ thứ, từ cả kể cả nghĩa là cái phần danh quyền thế lực ăn mặc hay là bất cứ gì mình cũng vướng, hở gì mình vướng cái đấy, hở gì mình khổ đau cái đấy, thì mình đi chùa có bao lâu nữa cũng không có mang lại lợi ích cho mình. Và Đức Phật thì nghĩ là Đức Phật sẽ không muốn điều đó. Tóm lại cái yếu tố mà chúng ta muốn nói hôm nay đó là chúng ta phải làm sống chính cái Đức Phật của mình, có là cái yếu tố giác ngộ giải thoát và cái đời sống không bị vướng bận của mình, thì mình cúng dường lên ngày Phật đản mới trở thành cao thượng. Cái ngày Phật đản ngày nay đó người ta tổ chức nhiều nơi rất là lớn, và tổ chức đến mức độ là kể cả ca nhạc, tổ chức văn nghệ, tổ chức tất cả các loại hương hoa để đón mừng ngày Phật ra đời. Nhưng mà chính Đức Phật trong chúng ta, đừng để Đức Phật trong chúng ta ngủ quên. Cho nên các vị biết rằng nếu mà lúc nào đó cái sức mạnh của tôn giáo nó tồn tại theo cái dạng là niềm tin, cho nên nữa là người ta cứ tưởng rằng trong chúng ta có một cái vị Phật rồi nữa là bao phủ ra nữa, chúng ta còn có nhiều người khác hình thức che mờ, nhưng mà đôi khi nữa là Đức Phật trong chúng ta đã ngủ quên. Bây giờ làm thế nào trong ngày Phật đản mình có thể nữa là đốt lên cái ngọn đuốc, hay gọi là làm cho Đức Phật của chính chúng ta đản sinh ra đời trở lại. Đó mới là yếu tố chính. Cho nên một cái câu chuyện mà được kể đi kể lại của Nhật Bản rất là đặc biệt, nói rằng là một cái người mù đến thăm chân một cái nhà người bạn. Khi đi về, người bạn mới đốt cho anh ta một cái đèn, đưa anh ta cầm. Anh ta mới giận dữ nói rằng ông sao mà cái bọn khinh dễ tôi mù mà cầm cái đèn là gì. Thì cái người bạn mới nói rằng không phải ông cầm cái đèn, không phải để ông đi, mà ông cầm cái đèn để người ta thấy ông, người ta đừng có đụng ông. Ông nghe xong có lý, cầm cái đèn mới đi ra một đường đi có gốc, người ta đụng một cái rầm, nó bộ đuôi sao không thấy cái đèn ở đây nè, giơ cái đèn lên bộ ông đuôi sao không thấy cái đèn người ta về mà còn đụng người ta nữa. Người kia đứng người tội nghiệp, làm sao cái đèn ông tắt phần nào đã mù rồi mà cái đèn tắt nữa, mà cứ tưởng rằng mình còn cầm cái đèn. Thì đây là cái yếu tố quan trọng để người học Phật hiểu được vấn đề đó. Nếu mà chúng ta đi vào trong chùa, chúng ta làm Phật tử, chúng ta lại Phật, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cúng dường, ngay cả chúng ta mừng ngày Phật đản một cách rất là trọng thể, nhưng mà cái đèn của chính chúng ta, Đức Phật của chính chúng ta đã tắt từ lâu rồi. Cho nên nhiều khi mình nói rồi bộ không thấy tôi là Phật tử đâu. Tại sao vậy? Ngay cả khi mình vào trong chùa các bạn, chỉ vì một chút ăn, chỉ vì một chút mặc, chỉ vì một chút hình thức, có khi mình đụng chạm hết người này đến người kia. Nhiều Phật tử đi chùa càng lâu càng thấy mình ghê gớm, càng thấy mình hì hộp luôn. Tại sao vậy? Tôi là Phật tử thường thành, đi chùa mấy chục năm mà tôi không biết sao. Cho nên nữa là dơ cái đèn, thấy không? Thấy tôi là Phật tử mấy chục năm không? Thấy tôi là Phật tử thường thành không? Bây giờ có ai đứng bên cạnh đó, tội nghiệp, cái đèn tắt từ lâu rồi. Các vị biết không, nhiều cái đoàn Phật tử tội nghiệp không? Đi chùa ở Việt Nam có hiểu không? Đi thập tự, đi lễ 10 cái chùa, chạy ào ào, trời nội dành xe dành chỗ ngồi không? cái lộn chí chát. Thậm chí các bạn tới nước, thậm chí thầy nói rằng hồi khi mà thầy còn đi giảng cũng trẻ, cái giảng đường của Vạn Hạnh, các bạn không, có nhiều người tới nước cũng làm đâu, lấy cái ghế gì để cái nón dành chỗ, đã đi vô giảng đường ngồi nghe giảng mà lấy cái nón dành chỗ lát hay như vậy, dành chỗ ngồi, đi nghe giảng dành chỗ ngồi, đi xe dành chỗ ngồi, đi máy bay dành chỗ ngồi, cái gì cũng dành hết trơn. Như vậy thì mình làm Phật tử có 30 năm nữa, nữa đưa cái đèn lên, cái đèn nó tắt từ lâu, tội nghiệp mình lắm. Có nhiều người nói rằng là tôi có pháp danh từ khi tôi mới ra đời, nghĩa là còn nhỏ xíu là mẹ đã ẩm thấy cho pháp danh rồi, bây giờ tới 70-80 năm rồi, cho nên tưởng đâu rằng làm Phật tử lâu năm lắm. Nhưng mà khi các vị đi tắm Phật đây để mới thấy rằng là cái gì, tất cả những tham sân chấp ngã quên hẳn đường về, tình ái si mê tù trong lục đạo ngăn ngừa, nó làm cho chất Phật của mình nó bị lu mờ. Và như vậy mỗi lần như vậy mình mới biết rằng nếu mình muốn làm một người Phật tử chân chánh á, thì ngay lúc này mình phải hiểu được yếu tố giải thoát của Đức Phật ra đời. Cho nên lúc nào mà các vị thấy rằng là tăng đoàn, hay là lúc nào mà các vị thấy rằng các bằng những người tu hành càng có một cái đời sống buông xả, càng có một cái đời sống không dướng mắt và tự tại, thì người đó trình độ sẽ càng cao và càng giải thoát càng cao. Bản thân người học Phật cũng vậy, nếu mình đi bất cứ chùa nào mình học được bao nhiêu, nhưng mà đụng chuyện hay bất cứ chuyện gì mình không có dướng mắt, không có bị khổ sở và không bị tham đắm chuyện đó, thì lúc đó mình biết rằng mình đã thấm một chút nào đó gọi là tương giao. Cái từ đó gọi là thấm tương giao. Chắc có nhiều người tại tôi ăn tương ăn giao lâu lắm, có nhiều người ăn chay có mấy chục năm vậy, nhưng mà nói ra nghe còn mặn chát à, nói mặn quá chịu không nổi, nói mà người ta nghe chịu không nổi, nói mà người ta xót xa, nói người ta khổ đau. Ăn chay làm gì? Cho nên ngày xưa cái người Việt Nam mà dùng một cái từ hết, ăn chay có nghĩa là ăn lạ, làm ơn đừng có nói mặn quá, mặn quá người ta chịu không nổi, làm khổ cho người khác. Ý niệm đó là ý niệm người Phật phải thấy. Cho nên mỗi một mùa Phật đản đến, chúng ta thành kính, chúng ta học Phật, chúng ta đảnh lễ Ngài, chúng ta cũng phải học được cái ngôn ngữ, cái ý niệm và cái chất liệu mà Đức Phật đã dành cho chúng ta, đó là chất liệu của sự giải thoát. Cho nên Đức Phật kết luận lại một câu thì nói rằng đó là trong tất cả nước, trong bốn biển năm châu, các vị biết là tổng cộng người ta gọi là Tam Sơn Tứ Hải Nhất Phần Điền. Ở địa cầu này có Tam Sơn Tứ Hải Nhất Phần Điền, có 3 phần núi, 4 phần biển, có 1 phần đất thôi, mình ở có 1 phần đất thôi. Như vậy có 4 phần biển, cho nên tất cả chung quanh địa cầu mình là biển cả, từ nữa là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, rồi tất cả đều là biển cả. Đức Phật nói rằng dù biển nào vậy, nó chỉ có một vị duy nhất là gì? Vị mặn mà thôi. Giáo lý Như Lai nói vô lượng vô số kinh điển chỉ có một vị duy nhất mà thôi. Vị gì? Vị gì? Đúng, vị giải thoát. Cho nên cái yếu tố giải thoát mới là yếu tố chính của Đức Phật. Và Ngài Phật ra đời, hay là Ngài Đức Phật hành đạo, hay là suốt cả quá trình của Đức Phật nói trong vòng mấy mươi năm, thì nói rằng cái mà Đức Phật để lại cho đời chỉ có một yếu tố thôi, đó là yếu tố giải thoát. Giải thoát là gì? Là không dướng mắt, không tham chấp. Cho nên nếu mà các vị đi chùa trong ngày Phật đản, các vị đón mừng ngày Đức Phật ra đời, thì các vị cũng biết rằng chính Đức Phật của mình, và Đức Phật nói rằng ta ra đời mục đích duy nhất là gì? Là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, mở bài cho chúng sanh mọi người ai cũng biết rằng mình có một Đức Phật trong lòng. Cho nên mình mới mừng sinh nhật chứ, mừng Phật ra đời chứ. Chứ nếu mà cái bằng cái ngày Phật trong Đức Bàn hoặc Phật đã 2500 năm rồi mình còn mừng Phật ra đời gì nữa? Không. Phật Thích Ca Mâu Ni tức là bản thân Phật đã nhập Niết Bàn, đã thiêu thành xá lợi, và đã nói là cái bằng tro tàn xá lợi, bây giờ tìm không ra nữa. Ở tại Ấn Độ giờ tìm không ra tro tàn xá lợi của Đức Phật nữa. Như vậy bây giờ ở đây mình còn mừng sinh nhật ngày happy như là birthday của Buddha làm gì? Là vì chính mình muốn mừng cái Đức Phật sáng suốt của chính mình. Mỗi năm mình phải nhắc nhở lại là mình cũng có một Đức Phật trong lòng, cho nên mình cũng muốn cái Đức Phật của mình ra đời để làm gì? Để được giải thoát, để được tự tại. Đó là các vị có thể học Phật, hiểu Phật. Cho nên đôi khi có những bài giảng, có những buổi nói chuyện mà yêu cầu cái tư duy của các Phật tử phải nâng cao, phải xác lập được rằng chúng ta là một người con Phật, không phải chúng ta nô lệ cho hình thức tôn giáo, hay chúng ta không phải lễ bái thờ phượng Đức Phật để chúng ta là nghĩ rằng chúng ta được cái hồng ân hoặc được chia sẻ gì đó, mà chính chúng ta phải sống một cái đời sống hạnh phúc, phải có một cái đời sống tự tại và có một đời sống giải thoát, thì như vậy chúng ta mới trân trọng và cúng dường giáo pháp Đức Phật một cách cao. Đó là điều mà thầy muốn chia sẻ và muốn nói cùng các Phật tử hôm nay. Muốn rằng tất cả các Phật tử ai cũng có được cái chất liệu đó, ai cũng có được ngọn đèn sáng, chứ không phải đợi rằng người ta đưa mình cái đèn rồi đó là mình ra mình đụng rầm rầm nữa. Tức là mình làm một Phật tử mà đi đâu mình cũng đụng ra, nói rằng đó là tôi là Phật tử nè, tôi là Phật tử chùa này nè, tôi là Phật tử chùa kia nè. Thậm chí nó là may áo thì thiệt là đẹp, may áo tràng áo này kia trang nghiêm, đeo là 2-3 số chuỗi, ngồi đâu cũng niệm lâm râm làm như là tu, còn hơn nữa là cái con mèo đó. Các vị biết con mèo đó là nó muốn cho con chuột đến đó là nó đeo nguyên một cái sâu chuỗi à, và nó muốn cho nữa là cái con chuột đến đó là nó lấy sâu chuỗi đó, nó đâu có lòng đâu mà bấm. Cho nên các vị biết làm gì không? Lấy sâu chuỗi đó xong rồi khoa mở lên, nó bóng lên. Có nhiều Phật tử thỉnh chuỗi về coi ngon lành, tu được 2 bữa xong rồi treo cho đến chuỗi móc meo luôn. Những hình thức đó không phải làm cho mình trở thành người Phật tử. Đèn của mình nó tắt tối thui rồi. Cho nên chính muốn làm Phật tử và đèn của mình sáng là phải gì? Phải tắm Phật, tức là phải tắm ngộ cái thân tâm của mình và làm cho Đức Phật của chính mình đản sinh, sống và hưởng được cái hạnh phúc của yếu tố của giải thoát, của tự tại. Thì người nào đó thực hành chánh pháp và hưởng được những hạnh phúc đó là người đó cúng dường Phật đản một cách cao. Chứ không phải là đợi cái ngày rằm tháng tư các vị đi chùa nhiều rồi cúng Phật nhiều, hay gọi là mình đưa bao nhiêu tiền đó mình nghĩ là mình cúng dường Phật như là Phật chứng minh. Không phải vậy đâu. Đức Phật chỉ hài lòng, Đức Phật chỉ chứng minh khi nào chính chúng ta đạt được sự hạnh phúc, đạt được sự giải thoát và đạt được sự bình đẳng trong tâm. Bởi vì đó là những gì Đức Phật ra đời và mong mỏi chúng ta thực hiện được. Có một bài thơ Phật đản dài mà hay, nhưng mà thầy nghĩ thôi, không có đọc các Phật tử nghe. Bây giờ chúng ta tóm lại cái buổi nói chuyện hôm nay là thầy mong ước rằng tất cả các Phật tử đến để học Phật, để hiểu được đạo Phật, hay là hiểu được Đức Phật. Và hiểu được Đức Phật có nghĩa là hiểu được chính chúng ta, hiểu được chính mình là hiểu được Đức Phật. Bây giờ mời các Phật tử hồi hướng.
Chúng sanh
giờ đây ta nhớ với tìm ra anh đạo hoàn toàn ước nguyện. Đêm rồi đêm đến Đức Thích Ca say, ngày mai anh